Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày mùng 1 tháng 8 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự trình bày tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện chí.
Hôm nay, thứ năm trong tuần thứ 17 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Alfonso Liguri. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 47 đến câu 53. Khi ấy, Đức Giêsu nói rằng: Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ kho tàng của mình cả mới lẫn cái cũ. Khi Đức Giêsu kể các dụ ngôn ấy xong, người đi khỏi nơi ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Một ngày kia, những nhà khảo cổ đã khai quật được thành phố cổ Vesuve. Thành phố này xưa kia đã bị dung nham núi lửa ập tới chôn vùi cách đột ngột. Trong thành phố ấy, người ta thấy có nhiều điều thú vị. Đó là những cảnh tượng trái ngược nhau. Có người chết đang khi nhậu nhẹt. Có những người đang đánh nhau để tranh giành một số tiền. Nhưng đẹp nhất là hình ảnh một người lính gác vẫn đứng nghiêm trang với gươm giáo trong tay. Anh chị em thân mến, ngày tận thế cũng đến bất chợt như thế đó. Hôm nay, Đức Giêsu đã dùng hình ảnh mẹ lưới để minh họa ngày chung thẩm của toàn thể nhân loại. Ngày ấy cũng đến cách bất ngờ và thu gom tất cả mọi người ra trước thánh nhang Thiên Chúa để nghe Ngài xét xử. Cũng như thành phố Vesuve năm xưa, có thể cũng sẽ có người đang say sưa với thú vui cuộc đời, hay cũng có thể có người còn đang tranh giành nhau vì chút lợi chút danh. Song, chỉ người nào có lòng tranh sạch với thái độ sẵn sàng và tỉnh thức như hình ảnh người lính gác đứng nghiêm trang với gươm giáo trong tay thì mới được cứu độ và hưởng niềm vui nước trời viên mãn. Hình ảnh chiếc lưới mà Đức Giêsu nói đến hôm nay là một lưới vét. Đây là tấm lưới hình vuông và rộng, có gắn nhiều phao để giữ lưới ổn định dưới nước. Lưới này được kéo giữa hai chiếc thuyền, hoặc cũng có thể là một đầu chiếc lưới được buộc cố định trên bờ. Đầu kia được một chiếc thuyền kéo đi. Do kích thước lưới vét rất lớn so với lưới quăng, nên không thể kéo lưới lên thuyền, mà người ta kéo vào bờ và bắt cá ở đó. Đức Giê-xu ví ngày tận thế của nhân loại như một tấm lưới rộng như thế. Lưới này gồm tất cả mọi người lại, chẳng ai có thể thoát lưới ấy. Thực ra, cuộc sống thường nhật vẫn đều đều êm trôi cho tới ngày chung thẩm. Khi ấy, mọi sự mới được tách biệt khỏi nhau. Người tốt sẽ được tách biệt ra khỏi kẻ xấu, và sẽ không còn kẻ xấu nào giữa những người tốt. Những người thuộc về Thiên Chúa sẽ được tách khỏi những kẻ không kêu cầu danh người. Ở một khía cạnh khác, biển lòng mỗi người chúng ta cũng hằng chất chứa biết bao loại cá. Tốt có, xấu có. Có cá tốt của lòng vị tha, chăm chỉ và hy sinh. Song cũng có những loài cá xấu của tị hiềm hay ghen tương ích kỷ. Lạy Chúa Giê-xu yêu mến, mẻ lưới cuộc đời con cũng còn ngổn ngang nhiều điều tốt xấu. Xin cho mỗi ngày con được can đảm quỳ bên Thánh Giá Chúa để thả lưới xét mình con. Ngõ hầu hồn con loại bỏ được những loại cá xấu là những tị hiềm hay những dục vọng xấu xa, để còn lại những loại cá tốt là tình yêu và niềm tin vào một mình Ngài mà thôi. Amen.
Lòng thương xót Chúa đỡ nâng con khi đời yếu hèn. Lòng thương xót Chúa cho che con qua từng lối con về.
Khi đam mê con buồn về xa Chúa, khi gian nan con tìm nương bóng Ngài. Lòng thương xót Chúa, ôi bao la, bao la tựa biển xa.
Cho muôn ngàn lỗi lầm, lòng thương xót Chúa dẫn đưa con quay về chốn an bình.
Khi con tim vung nhịp đầm yêu mến, trong tim yêu con được ơn Chúa nhìn. Lòng thương xót Chúa, ôi bao la cửa chúng ta.
Yêu mến Ngài, đời con năm tháng
quý gian nan, gian nan mà bình an. Chúa đã thương con khi con thơ mang lòng người. Chúa yêu con cho dù con đây nước thì lòng thương xót Chúa vẫn luôn theo bước đời con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Macau. Bộ truyền giáo lập học viện Mẹ Đấng Cứu Chuộc tại Macau. Bộ truyền giáo đã chính thức thành lập tại Macau Học viện Redemptoris Mater, Mẹ Đấng Cứu Chuộc, và ủy thác việc điều hành cho con đường tân dự tổng với mục đích loan báo tin mừng tại Á Châu. Sắc lệnh thành lập đã được Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ truyền giáo, ký ngày 28 tháng 6 vừa qua, và học viện sẽ khai giảng niên học mới từ tháng 9 tới đây với các sinh viên đến từ nhiều nước trên thế giới. Học viện Mẹ Đấng Cứu Chuộc trực thuộc Bộ truyền giáo, nhưng duy trì các liên lạc với Đức Giám mục địa phương và có thể có những phân bộ tại các nơi hoặc các nước khác. Học viện tương đương với một đại chủng viện và là một cộng đoàn giáo dục, được hưởng tư cách pháp nhân theo giáo luật và sẽ xin tư cách này theo luật địa phương với chính quyền dân sự. Học viện đào tạo các linh mục tương lai để thi hành công tác rao giảng tin mừng tại Á Châu. Các linh mục này, theo sự khẳng định của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ truyền giáo, có thể được gửi tới các giáo phận nào thỉnh cầu theo các nhu cầu mục vụ. Học viện được Bộ truyền giáo ủy thác cho con đường tân dự tổng đảm trách. Đây là một phong trào do ông Kiko Agelo và bà Camela Hernandez thành lập tại Madrid, Tây Ban Nha năm 1964, nhằm giúp các tín hữu sống lại ơn gọi đã nhận lãnh khi chịu phép rửa tội. Con đường này hiện nay có 21.300 cộng đoàn với 1.500.000 thành viên tại các giáo xứ và giáo phận thuộc 134 nước trên thế giới. Phong trào cũng có 120 chủng viện cùng mang tên Redemptoris Mater, Mẹ Đấng Cứu Chuộc, nhắm đào tạo các linh mục hoạt động theo con đường này và dẫn thân truyền giáo tại các vùng đã bỏ đạo Kitô hoặc chưa đón nhận tin mừng cứu độ. Tin Kampala, Uganda. Kết thúc đại hội thứ 18 của Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar. Hôm 29 tháng 7 vừa qua, Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM, đã kết thúc đại hội lần thứ 18 tại Kampala, thủ đô của Uganda, sau một tuần nhóm họp với sự tham dự của hơn 350 hồng y giám mục và các đại diện linh mục, tu sĩ và giáo dân. Hôm trước đó, tức là Chủ nhật ngày 28 tháng 7, một thánh lễ trọng thể đã được cử hành tại đền các thánh tự đạo Uganda ở Namugongo, nơi vẫn thu hút hàng trăm triệu tín hữu đến kính viếng. Đây cũng là thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar do quyết định của Đức Thánh Cha Paulo thứ 6. Trong những ngày họp, các giám mục đã suy tư về những kinh nghiệm của giáo hội tại Phi Châu trong 50 năm qua, từ khi thành lập Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar trong dịp Đức Thánh Cha Paulo thứ 6 viếng thăm nước này. Nhân sự của giáo hội công giáo tại Phi Châu đã tăng mạnh hơn các đại lục khác trong năm thập niên qua. Số tín hữu tăng từ 40 lên 178 triệu người, trong khi số giám mục và tổng giám mục Phi Châu tăng gấp 10 lần. Bà Maria Clarte, giám đốc phân bộ Phi Châu thuộc tổ chức Bác Ái Miserior của Hội đồng Giám mục Đức, nhận định rằng, trong đại hội của Liên hiệp SECAM có một sự cổ võ rõ ràng. Theo đó, giáo hội đứng trước những bất công và sự cai trị xấu của giới lãnh đạo quốc gia, cần tiếp tục lên tiếng và đồng hành với các chính trị gia. Trong những ngày họp, nhiều vấn đề khác cũng được bàn đến, như sự dấn thân cho hòa bình và hòa giải, các vấn đề bảo vệ môi trường, nạn khai thác bóc lột các tài nguyên thiên nhiên, vấn đề di dân và buôn người. Kêu gọi đầu tư hơn vào việc huấn luyện giới trẻ và lắng nghe giới trẻ nhiều hơn. Và hôm thứ Bảy, 27 tháng 7 vừa qua, Đại hội SECAM đã bầu vị chủ tịch mới của Liên hiệp SECAM. Đó là Đức Hồng Y Philippe Nakelentuba Reravo, 74 tuổi, Tổng giám mục giáo phận Ouagadougou, thủ đô nước Burkina Faso, kế nhiệm Đức Tổng giám mục Gabriel Bilingi, 61 tuổi, của giáo phận Lumbango, Angola, vừa mãn nhiệm kỳ 6 năm. Đức Hồng Y Uerago được bổ nhiệm làm giám mục năm 1996 và năm 2014, ngài được Đức Thánh Cha Francisco thăng làm Hồng Y. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Bế mạc tuần lễ giáo lý 2019 của Tổng giáo phận Sài Gòn. Dạy giáo lý không phải là truyền thông kiến thức thần học mà là giáo dục đức tin. Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám quản tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn, đã mở đầu bài giảng như trên khi chủ tế thánh lễ bế mạc tuần lễ giáo lý 2019 của Tổng giáo phận Sài Gòn vào chiều thứ Sáu, 26 tháng 7 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận. Từ lúc 16 giờ 30, các giáo lý viên tốt nghiệp của các cấp 1, 2 và 3 đã tập trung tại hội trường để chuẩn bị nghi thức tuyên hứa. Rồi sau đó, lắng nghe linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, trưởng ban giáo lý Tổng giáo phận, trình bày về 10 năm hiện diện và phục vụ của ban giáo lý sau khi được tái lập. Vào lúc 18 giờ, Đức cha giám quản Giuse cùng với 6 linh mục đã đồng tế thánh lễ mừng kính chân phước Andre Phú Yên, quan thầy của giáo lý viên. Trong bài giảng thánh lễ, Đức giám quản Giuse cho biết ngài rất thích câu định nghĩa ngắn: dạy giáo lý không phải là truyền thông kiến thức thần học mà là giáo dục đức tin. Chính nhờ học giáo lý với đức tin mà người ta gặp gỡ Chúa Kitô trong niềm vui để rồi truyền thông niềm vui ấy cho người khác. Mục đích của việc dạy giáo lý là gặp gỡ Chúa Giêsu, là tin và đi theo người trên đường thập giá, hầu đạt được vinh quang phục sinh với Chúa. Con đường thập giá này, chính giáo lý viên Andre Phú Yên đã đi và vào lúc 19 tuổi đã được phúc tử đạo. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ Hai đã phong chân phước cho Andre Phú Yên với danh nghĩa là thầy giảng và là giáo lý viên. Sau bài giảng của Đức Giám Quản, thánh lễ tiếp tục với nghi thức tuyên hứa và trao chứng chỉ tốt nghiệp cho 86 giáo lý viên cấp giáo phận. Cuối thánh lễ, linh mục trưởng ban giáo lý giáo phận đã cảm ơn Đức Giám Quản và các linh mục đồng tế cùng tất cả mọi người hiện diện. Kế đó, linh mục chính sứ Tân Đông cũng thay mặt các cha sở cảm ơn Đức cha Giám Quản, linh mục trưởng ban giáo lý và tất cả mọi người đã đóng góp và hướng dẫn đời sống tâm linh cho các giáo lý viên và chúc mừng các giáo lý viên tốt nghiệp hôm nay. Trong lời đáp từ, Đức Giám Quản Giuse đã chúc mừng ban giáo lý đã phát hành bộ sách giáo lý hiệp thông 8 cuốn từ lớp khai tâm đến lớp thêm sức. Rồi Đức cha Giám Quản nhắc nhở các giáo lý viên quan tâm tới lứa tuổi thiếu niên từ 10 đến 16 tuổi, giúp các em sau khi khám phá bản thân giáo dục giới tính nam nữ và giúp các em khám phá thế giới qua Internet theo đúng hướng. Thánh lễ tạ ơn kết thúc tuần lễ giáo lý của Tổng giáo phận Sài Gòn 2019, kết thúc vào lúc 19 giờ 45 phút trong niềm vui thánh thiện, nhất là của các giáo lý viên tốt nghiệp. Tin Roma. Đức Hồng Y nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin phê bình con đường công nghị ở Đức. Đức Hồng Y Gerhard Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin phê bình con đường công nghị ở Đức và nói rằng sự cục hóa giáo hội chính là nguyên nhân làm cho giáo hội bị khủng hoảng và không thể dùng sự tục hóa như thuốc chữa cuộc khủng hoảng của giáo hội. Trong một bài viết dài 10 trang được phổ biến bằng 4 thứ tiếng hôm 26 tháng 7 vừa qua trên một số mạng thông tin trực tuyến, Đức Hồng Y Mueller nhắc đến sự kiện đau thương trong năm 2018 vừa qua, có 216.000 tín hữu làm đơn xin ra khỏi giáo hội công giáo tại Đức và nhận định rằng điều rõ ràng là phần lớn những người rời bỏ giáo hội như thế có cùng một tinh thần giống như khi người ta ra khỏi một tổ chức trần tục hoặc như khi người ta rời bỏ đảng chính trị của mình vì họ cảm thấy thất vọng sâu xa về đảng. Họ không ý thức rằng mặc dù gồm những con người bất toàn kể cả nơi các đại diện cấp cao nhất của giáo hội, nhưng xét cho cùng, trong yếu tính và sứ mạng, giáo hội là một tổ chức do Thiên Chúa thiết lập. Hiện nay, Hội đồng Giám mục Công giáo Đức đang tiến hành điều gọi là con đường công nghị, một tiến trình nhóm họp đại diện các thành phần giáo hội để đề ra đường hướng cải tổ giáo hội tại nước này. Nhận định về sự kiện trên đây, Đức Hồng Y Mueller nhấn mạnh rằng, cuộc khủng hoảng ồ ạt xin ra khỏi giáo hội tại Đức không thể khắc phục được bằng thái độ gia tăng sự tục hóa hoặc tự tục hóa giáo hội. Nếu giáo hội toan tính tự biện minh cho mình trước một thế giới xa lìa Kitô giáo bằng những phương thế trần tục như phong trào bảo vệ môi trường dựa vào các lý do tôn giáo, hoặc cố gắng giới thiệu mình như một cơ quan cứu giúp người di dân rộng rãi ban phát tiền bạc, thì giáo hội càng đánh mất căn tính là bí tích cứu độ phổ quát trong Chúa Kitô và sẽ không hề được nhìn nhận từ phía dư luận đảng xanh tả phái. Theo Đức Hồng Y, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, giới lãnh đạo Công giáo Đức hiện nay đề ra cái gọi là hành trình công nghị, đang nhắm tới một sự gia tăng tục hóa giáo hội. Thay vì nhắm đến sự căng tâm tinh thần tin mừng qua việc huấn giáo, truyền giáo, săn sóc mục vụ, giải thích mầu nhiệm các bí tích, hiện nay người ta nhắm đến các đề tài khác với hy vọng nhận được sự ủng hộ của dư luận quần chúng Tây Phương. Xét cho cùng, tiến trình công nghị ở Đức hiện nay đang nhắm tới là trước tiên là biến bí tích truyền chức thánh thành một hệ thống chuyên nghiệp các công chức được trả lương hậu. Tiếp đến là nhắm đến sự chuyển giao quyền bính từ các giám mục và linh mục cho giáo dân với một quy luật bổ túc quy định rằng giữa hai ứng viên có cùng khả năng thì ưu tiên được dành cho phụ nữ. Giới lãnh đạo Công giáo Đức tỏ ra khó chịu với luân lý Kitô giáo và coi đây là điều chống lại thân xác và không hề dung hợp với các tiêu chuẩn của khoa học hiện đại về tính dục. Trong diễn tượng đó, tiến trình công nghị ở Đức tìm cách bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ và những lời khuyên phúc âm, thanh bần, khiết tịnh và vâng phục dành cho đời sống thánh hiến. Sau hết, Đức Hồng Y Mueller kết luận rằng, nếu trong tiến trình công nghị ở Đức, đề tài thiết yếu là sự thông truyền đức tin không được bàn tới và tìm cách giải quyết, thì sự suy sụp của giáo hội công giáo tại Đức càng trở nên mau lẹ hơn. Tin Vatican. Tòa Thánh khẳng định, không có xương nào của cô Orlandi tìm được tại Vatican. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau khi nghiên cứu 6 bao đựng xương tìm được tại Nghĩa Trang Teutonico ở nội thành Vatican, toán nghiên cứu do giáo sư Giovanni Accudi điều khiển, xác quyết không có xương nào có từ sau cuối thế kỷ thứ 19. Điều này có nghĩa là không có xương nào của cô Emmanuel Orlandi bị mất tích năm 1983 khi được 15 tuổi. Thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh phổ biến trưa Chủ nhật 28 tháng 7 vừa qua cho biết như trên. Toán nghiên cứu đã hoạt động trước sự hiện diện của chuyên gia thân tín do gia đình của cô Orlandi chỉ định. Hàng trăm xương hầu như nguyên vẹn và hàng ngàn mảnh xương khác được tìm thấy ở Nghĩa Trang Teutonico. Phòng báo chí Tòa Thánh nói thêm rằng, khi thông báo về kết quả nghiên cứu trên đây, Tòa Thánh khẳng định ý chí tìm kiếm sự thật về vụ cô Emanuela Orlandi bị mất tích và quyết liệt phủ nhận lập trường một vài người cho rằng thái độ hoàn toàn cộng tác và minh bạch như thế của Tòa Thánh là một sự mặc nhiên nhìn nhận trách nhiệm. Cả Tòa Thánh lẫn gia đình Orlandi đều muốn tìm kiếm sự thật. Thái độ này cũng được Tòa Thánh bày tỏ khi người ta tìm thấy một số xương ở khuôn viên Tòa Sứ Thần Tòa Thánh cạnh chính phủ Italia. Vào ngày 3 tháng 7 năm nay, Viện Kiểm sát Italia cạnh Tòa án Roma đã thông báo yêu cầu đóng lại hồ sơ này. Các xương tìm được tại biệt thự Georgina, nay là trụ sở Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, là những xương có từ khoảng năm 90 đến năm 230 sau Chúa Kitô.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin trước đây, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đặc biệt cho vùng Amazon sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 27 tháng 10 năm 2019 với chủ đề Vùng Amazon, những nẻo đường mới cho giáo hội và một hệ sinh thái toàn diện. Bắt đầu từ một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt nói trên. Tài liệu làm việc của phiên đặc biệt sắp tới của Thượng Hội đồng Giám mục cho khu vực toàn Amazon được công bố tại Vatican. Trọng tâm tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng là tiếng kêu của Amazon xin giáo hội trở thành đồng minh để vươn tay ra với mọi người, nhất là với người nghèo, khi họ tìm kiếm sự hoàn toàn chân thật và nhân phẩm trong cuộc sống của họ. Tài liệu làm việc đã được trình bày bởi báo giới hôm thứ Hai ngày 17 tháng 6 bởi Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Nó là kết quả của một diễn trình lắng nghe bắt đầu từ chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco tới Puerto Maldonado ở Peru vào tháng Giêng năm 2018, và tiếp tục với các cuộc tham khảo khắp vùng Amazon và cuộc họp lần thứ hai của Hội đồng Tiền Thượng Hội đồng vào tháng 5 năm ngoái. Hãy lắng nghe Chúa, để cùng với người chúng ta có thể nghe thấy tiếng kêu của người ta, cho đến khi hít thở được khao khát mà Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta. Vùng Amazon ở trung tâm Nam Mỹ bao gồm một khu vực rộng 7,8 triệu km vuông. Nó bao gồm lãnh thổ thuộc 9 khu vực khác nhau: Brazil, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname và French Guiana. Khu rừng nhiệt đới rộng 5,3 triệu km vuông của nó là khu rừng lớn nhất thế giới và là nguồn nước ngọt, oxy và đa dạng sinh học không thể thay thế cho hành tinh này. Tiếng nói Amazon là tiêu đề của phần đầu tiên của tài liệu, và nó trình bày thực tại của lãnh thổ và các dân tộc của nó. Phần này tập trung vào mối liên hệ giữa sự sống và nước, bằng cách làm nổi bật việc các dòng sông lớn chảy qua khu vực này chủ yếu ra sao, không những đối với hệ thực vật và động vật của lãnh thổ và của trái đất, mà còn đối với sinh kế, văn hóa và linh đạo của hàng ngàn cộng đồng bản địa, các nhóm thiểu số khác và các nông dân sống ở khu vực Amazon. Sự sống ở Amazon bị đe dọa bởi sự hủy hoại và khai thác môi trường, bởi sự vi phạm có hệ thống các nhân quyền căn bản của người dân Amazon, đặc biệt là vi phạm các quyền của người bản địa như quyền đất đai, quyền tự quyết, quyền phân định đất đai, tham khảo ý kiến và sự đồng ý trước. Theo các cộng đồng tham gia vào diễn trình lắng nghe của Thượng Hội đồng, sự sống của họ bị đe dọa bởi lợi ích kinh tế và chính trị của các nhóm thống trị trong xã hội ngày nay, đặc biệt là các công ty khai thác mỏ. Ngoài ra, sự biến đổi khí hậu và sự gia tăng can thiệp của con người như phá rừng, hỏa hoạn và thay đổi việc sử dụng đất đã khiến Amazon rơi vào tình trạng không thể quay trở lại, với tỷ lệ phá rừng cao buộc người dân phải di dời và ô nhiễm khiến hệ sinh thái của nó gặp nguy hiểm và gây áp lực lên các nền văn hóa địa phương. Trong phần thứ hai, việc phân tích tài liệu đã phát sinh và cung cấp các đề nghị liên quan đến nền sinh thái toàn diện. Theo các báo cáo của các giáo hội địa phương mà Văn phòng Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng đã nhận được, Vùng Amazon ngày nay là một nhan sắc bị thơm và biến dạng, một nơi đau đớn và bạo lực, hỗn loạn và tham nhũng tràn lan. Lãnh thổ đã trở thành một nơi xung đột và hủy diệt các dân tộc, văn hóa và các thế hệ. Có những người bị buộc phải rời khỏi đất đai của họ. Họ thường rơi vào tay các mạng lưới tội phạm, buôn bán ma túy và buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ, lao động trẻ em và mại dâm. Đó là một thực tại bi thảm và phức tạp vượt ra ngoài các ranh giới của luật pháp và quyền lợi. Các dân tộc gốc Amazon có nhiều điều để dạy chúng ta. Trong hàng ngàn năm, họ đã chăm sóc đất đai, nước và rừng của họ, và đã cố gắng bảo tồn chúng cho đến ngày nay, để nhân loại có thể hưởng lợi từ các hồng phúc nhưng không do Thiên Chúa sáng tạo. Những nẻo đường truyền giảng tin mừng mới phải được xây dựng trong đối thoại với sự khôn ngoan của Tổ tiên, trong đó những hạt giống của lời Chúa được biểu lộ. Tài liệu làm việc cũng phân tích tình hình của các dân tộc bản địa trong vùng cô lập tự nguyện. Theo dữ liệu từ các định chế giáo hội chuyên ngành, có từ 110 đến 130 dân tộc bản địa tự nguyện cô lập khác nhau, sống bên lề xã hội hoặc chỉ tiếp xúc lẻ tẻ với xã hội. Họ dễ bị tổn thương trước các đe dọa của những kẻ buôn bán ma túy, các siêu dự án cơ sở hạ tầng và các hoạt động bất hợp pháp liên kết với kỹ nghệ khai khoáng. Amazon là một trong những khu vực có tính di động nội bộ và quốc tế cao nhất ở Mỹ Latin. Theo thống kê, dân số đô thị của Amazon đã tăng theo cấp số nhân. Hiện nay có khoảng từ 70 đến 80% dân số sống ở các thành phố, nơi thường xuyên nhận được một số lượng lớn người di cư đến và không thể cung cấp các dịch vụ thiết yếu mà người di cư cần. Mặc dù giáo hội đã đồng hành với lượng di cư này, nhưng nó đã để lại những khoảng phân cách mục vụ cần được lấp đầy. Cuối cùng, phần cuối của tài liệu làm việc mời các nghị phụ thượng hội đồng Amazon thảo luận về điểm thứ hai của chủ đề do Đức Giáo Hoàng đề nghị, những nẻo đường mới cho giáo hội trong khu vực. Các cộng đồng địa phương cần một giáo hội biết tham gia, có mặt trong đời sống xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa và sinh thái của cư dân. Một giáo hội biết chào đón sự đa dạng về văn hóa, xã hội và sinh thái, để có thể phục vụ các cá nhân hoặc các nhóm, không có bất cứ sự kỳ thị nào. Một giáo hội có óc sáng tạo, có khả năng đồng hành cùng người dân của mình trong việc thực thi các đáp ứng mới cho các nhu cầu cấp thiết. Một giáo hội hòa hợp nhằm cổ vũ các giá trị hòa bình, thương xót và hiệp thông. Các cộng đồng thường gặp khó khăn khi cử hành bí tích thánh thể vì thiếu linh mục. Giáo hội rút rỉa sự sống của mình từ bí tích thánh thể và bí tích thánh thể xây dựng giáo hội. Vì lý do này, thay vì để các cộng đồng không có bí tích thánh thể, các tiêu chuẩn lựa chọn và chuẩn bị các thừa tác viên được ủy quyền cử hành nó nên được thay đổi. Các cộng đồng yêu cầu được đánh giá cao hơn, được đồng hành và được cổ vũ lòng đạo đức bình dân. Nhờ đó, nhiều người phát biểu đức tin của họ qua các hình ảnh, biểu tượng, truyền thống, nghi lễ và các bí tích khác. Đó là một sự biểu lộ túi khôn và linh đạo, vốn tạo nên một môi trường thần học đích thật với tiềm năng truyền giáo lớn lao. Điều thích hợp là xem xét lại ý niệm này. Việc thi hành quyền tài phán phải được liên kết với mọi lĩnh vực như bí tích, pháp chế và hành chánh, và, một cách thường hằng, với bí tích truyền trực thánh. Ngoài tính đa nguyên văn hóa của vùng Amazon, các khoảng cách còn tạo ra một vấn đề mục vụ nghiêm trọng không thể giải quyết bằng các phương tiện cơ học và kỹ thuật mà thôi. Điều cần là cổ vũ các ơn gọi bản xứ để nam giới và phụ nữ đáp ứng các nhu cầu chăm sóc mục vụ bí tích. Sự đóng góp có tính quyết định của họ hệ ở việc thúc đẩy truyền giảng tin mừng đức thật theo quan điểm bản địa phù hợp với phong tục và tập quán của họ. Họ là những người bản địa rao giảng cho những người bản địa khác với một kiến thức sâu sắc về văn hóa và ngôn ngữ của họ, có khả năng truyền đạt sứ điệp tin mừng một cách mạnh mẽ và hữu hiệu của những người có nền tảng văn hóa của chính họ. Điều cần là chuyển dịch từ một giáo hội đi thăm viếng sang một giáo hội ở lại nhà, đồng hành và hiện diện qua các thừa tác viên địa phương. Trong khi khẳng định rằng độc thân là một hồng ân cho giáo hội, tài liệu quả quyết rằng, đối với những vùng xa xôi nhất trong khu vực, khả thể phong chức linh mục sẽ được nghiên cứu đối với những người đàn ông đã kết hôn có gia đình. nhằm đảm bảo các bí tích để đồng hành và hỗ trợ đời sống Kitô hữu. Điều khoản này định rõ rằng, những người đàn ông này ưu tiên phải là những người lớn tuổi bản địa, được cộng đồng của họ tôn trọng và chấp nhận. Loại thừa tác vụ chính thức có thể được trao cho phụ nữ vẫn còn phải được nhận diện, lưu ý đến vai trò chính mà ngày nay phụ nữ đang đóng trong giáo hội ở Amazon. Có người yêu cầu rằng vai trò của phụ nữ phải được công nhận khởi đi từ các đặc sủng và tài năng của họ. Họ yêu cầu được tái chiếm hữu không gian mà Chúa Giêsu từng dành cho phụ nữ, nơi mọi người chúng ta đều có thể tìm thấy chính mình. Cũng có đề nghị phải bảo đảm cho họ có quyền lãnh đạo, cũng như các không gian rộng lớn và có liên quan nhiều hơn trong lĩnh vực đào tạo, thần học, giáo lý, phục vụ, và trường phái đức tin, và chính trị. Do đó, có đề nghị phải cổ vũ một mô hình thay thế và có tính tiên tri cho đời sống thánh hiến, có tính liên hội dòng và liên định chế. Trên hết phải có một cảm thức sẵn sàng để hiện diện ở nơi không ai muốn hiện diện, và với người không ai muốn hiện diện với. Có đề nghị cho rằng, việc đào tạo đối với đời sống tu trì nên bao gồm diễn trình, tập chú vào tính liên văn hóa, hội nhập văn hóa và đối thoại. Tài liệu này cũng nhấn mạnh một hiện tượng quan trọng cần được lưu ý, đó là sự phát triển nhanh chóng của các giáo hội tin lành gần đây có nguồn gốc ngũ tuần, đặc biệt ở các vùng ngoại vi. Trong thời gian cần thiết để soạn thảo tài liệu làm việc, tiếng nói Amazon đã được lắng nghe dưới ánh sáng đức tin, một nỗ lực đã được thực hiện để đáp lại tiếng kêu của người dân và của Amazon muốn có những nẻo đường mới cho giáo hội và cho một hệ sinh thái toàn diện nhằm phát huy khả năng nói tiên tri ở vùng Amazon. Những tiếng nói Amazon này kêu gọi Thượng Hội đồng Giám mục đưa ra một đáp ứng mới cho các tình huống khác nhau và tìm những nẻo đường mới nhằm tạo nên một hoàng kim thời đại cho giáo hội và thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con biết sống liêm sĩ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Sách Cổ học tinh hoa có ghi lại những suy tư của một tác giả vô danh như sau. Liêm sĩ là tính rất hay của loài người. Vì người mà không liêm thì cái gì cũng lấy, không sĩ thì việc gì cũng làm. Người mà đến thế là người bỏ đi, không khác gì giống vật. Nhất là những bậc đứng chủ trương việc nhà, việc nước, mà vô liêm sĩ, thì nhà phải suy bại, nước phải suy vong. Nghĩ cho kỹ, thì sĩ cần hơn liêm. Người không liêm làm những việc bất nghĩa, căn nguyên cũng ở vô sĩ mà ra. Đức Khổng nói, hành kỷ hữu sĩ, nghĩa là giữ mình biết làm sằng là xấu hổ. Thầy Mạnh nói, nhân bất khả vô sĩ, nghĩa là người không biết xấu hổ thì không được. Thang ôi! Thế mà ngày nay, nhân tình phản trắc, phong tục suy đồi, người ta quên cả liêm sĩ, không kể chi người thường, thậm chí đến bọn sĩ phu cũng chan chan như thế cả. Ôi, nếu cho là sự xấu hổ chung cho cả nước, cũng không phải nói ngoa. Tuy vậy, mùa đông rét mướt, cồng bách vẫn xanh. Mưa gió tối tăm, gà trống vẫn gáy. Đời tuy hôn mê, vẫn có kẻ tỉnh. Ông Phan Chi Suy làm sách gia huấn, có thuật câu chuyện rằng, một viên quan nói với ông. Tôi có đứa con 17 tuổi, học đã thông. Tôi cho nó học tiếng nước tiên ti, tập gảy đàn tỳ bà. Lớn lên, theo hầu đám công khanh, thì thế nào rồi cũng được sung sướng. Phan Chi Suy nghe nói, nín lặng không trả lời. Sau về nhà, bảo con cháu rằng, người này dạy con lạ thay. Như ta, nếu học cách ấy, dù cho được phú quý đến đâu, ta cũng không mong cho các con như vậy. Những kẻ mất hết liêm sĩ, chỉ biết chầm chầm xu thời hay niệm thời, xem câu chuyện này, nghĩ chẳng đáng thẹn lắm ru. Trong lời bàn về những suy nghĩ của tác giả vô danh trên đây, sách Cổ học Tinh Hoa viết, liêm sĩ là nền tảng của đạo làm người. Ở đời còn có sĩ thì hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm còn được. Chứ liêm sĩ đã mất, nhất là sĩ, thì còn gì là luân thường đạo lý, và trông cậy vào đâu nữa. Con người mà đã đến vô sĩ, thì tuy mặc áo, đội mũ, mà như con chim, con muông, còn cái gì là kiên nể mà không dám làm. Không rõ tác giả của những suy tư về hai chữ liêm sĩ đã sống vào thời đại nào, nhưng nếu cho ông sống vào xã hội Việt Nam thời này, thì chắc chắn những suy tư trên đây của ông mang tính thời sự hơn bao giờ hết. Còn có liêm sĩ là còn thao thức về gia phong, tiền đồ của dân tộc và cuộc sống xã hội. Hẳn cha mẹ Việt Nam, nhất là trong giai đoạn này, không thể không xem trọng việc dạy cho con cái biết sống liêm sĩ. Liêm sĩ là cốt lõi của bậc thang giá trị, làm nên sự trưởng thành và nhân cách con người. Cũng như những giá trị khác, liêm sĩ không thể được tô vẽ lên con cái như một lớp sơn ngoài mặt, mà phải ăn sâu vào trong nhân cách của chúng. Làm cha mẹ, trách nhiệm nặng nề của họ là phải dạy dỗ và hướng dẫn con cái có được một lương tâm lành mạnh và luôn biết sống chết cho sự thật. Theo các chuyên gia tâm lý, ý thức về bản thân bắt đầu hiện hữu khi đứa trẻ vừa lên hai. Cộng với những gì nó nghe cha mẹ nói, đứa trẻ cũng bắt đầu mô phỏng những gì người lớn làm. Do đó, cha mẹ không nên xem thường những gì họ nói và làm trước mặt đứa trẻ vào lứa tuổi này. Nhất cử, nhất động của cha mẹ đều được con cái ở lứa tuổi này quan sát, ghi nhận và bắt chước. Tuy nhiên, cũng theo các chuyên gia tâm lý, một đứa trẻ chưa đến tuổi khôn, không thể có ý thức về đúng sai hay thiện ác. Ở tuổi này, đứa trẻ chấp nhận điều cha mẹ nói, vì nó muốn làm vừa lòng cha mẹ, hay vì sợ hãi mà thôi. Khi bước vào tuổi khôn, nghĩa là khi lên bậc tiểu học, lương tâm, tức ý thức luân lý nơi đứa trẻ bắt đầu xuất hiện. Nó đã biết dựa trên những tiêu chuẩn luân lý vốn có trong tâm hồn để suy xét về các hành động của nó. Chẳng hạn, nó đã biết rằng ăn cắp là điều không nên làm, nói dối là điều xấu. Ở vào lứa tuổi này, đứa trẻ có thể được dạy dỗ về liêm sĩ bằng những câu chuyện có thật trong cuộc sống. Chẳng hạn, cha mẹ có thể hỏi đứa con sẽ làm gì nếu nó thấy một đứa bạn ăn cắp đồ trong siêu thị. Ở vào lứa tuổi này, đứa trẻ sẽ không hành động vì sợ hay để làm vừa lòng cha mẹ nữa, mà vì những đòi hỏi từ nội tâm của nó. Khi con cái đã bước vào trung học, cha mẹ có thể đi thêm một bước trong việc đào luyện lương tâm bằng những thảo luận trừu tượng hơn. Chẳng hạn, ngồi xuống với chúng, đi bàn về những tin tức liên quan đến tham nhũng, hối lộ trong công quyền. Đây chắc chắn phải là một đề tài thời sự hơn bao giờ hết. Có ngày nào mà báo đài không nói đến tham nhũng, hối lộ, lường gạt. Nhưng những thảo luận ấy sẽ không giúp ích gì nếu cha mẹ không đề cập đến những hành động hay tật xấu mà lứa tuổi của chúng có thể mắc phải, như gian lận trong thi cử, sử dụng giấy tờ của người khác, nói dối với cha mẹ về các sinh hoạt của chúng. Đây là lúc cha mẹ nên nhấn mạnh đến những hậu quả của thái độ thiếu liêm sĩ, nhất là những thiệt hại trong các quan hệ giữa người với người. Cha mẹ cần chứng minh cho con cái thấy được rằng, một lời nói dối thường dẫn đến một lời nói dối khác, biết che đậy các việc làm xấu của mình. Điều tệ hại nhất mà cha mẹ cần phải không ngừng nhắc nhở cho con cái đó là, một khi nói dối đã trở thành nếp trong cuộc sống, con người sẽ không còn biết mình đang nói dối nữa. Cha mẹ nên hướng dẫn con cái để chúng thấy rằng không có liêm sĩ, con người không thể có được những quan hệ hài hòa với người khác, dù là ở trường học, trong gia đình, trong cuộc sống hôn nhân, trong cộng đồng hay trong chính quyền. Lương tâm hay ý thức về luân lý là một khả năng có sẵn trong tâm hồn, nhưng cần phải được đào luyện. Với người tín hữu Kitô, lương tâm ấy được đào luyện dựa trên lời Chúa và giáo huấn của giáo hội. Chỉ dựa trên lời Chúa và giáo huấn của giáo hội, người tín hữu mới có thể tránh được cái bẫy của đám đông. Nghĩa là, chỉ đánh giá đúng sai, thiện ác tùy theo sở thích và ích lợi của mình, hoặc trên thị hiếu của đám đông. Lương tâm là tiếng nói của Chúa trong đáy thẳm tâm hồn của mỗi cá nhân, chứ không là tiếng nói của đám đông. Phần thưởng dành cho một cuộc sống liêm sĩ không phải là tiền của, quyền lực, danh vọng, tiếng tâm hay lạc thú, mà chính là sự bình an trong tâm hồn. Sở dĩ người biết sống liêm sĩ có được sự bình an trong tâm hồn là bởi vì lương tâm không cắn rứt họ vì những việc làm bất lương. Đó là giá trị đích thực và cao cả nhất trong cuộc sống, mà cha mẹ cần làm chứng và truyền đạt cho con cái vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chủ đề về cánh chung, hôm nay Linh Mục Du Xe Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ trình bày tiếp về đề tài Linh hồn bất tử hay phục sinh tức khắc.
Kính thưa quý vị khán giả, theo đạo lý Công giáo, sau khi chết, linh hồn sẽ chịu phán xét và lập tức được vào thiên đàng hoặc trải qua cuộc thanh luyện khỏi tội lỗi hoặc xuống hỏa ngục. Rồi đến ngày tận thế, thân xác sẽ sống lại và kết hiệp với linh hồn để chung hưởng hạnh phúc muôn đời hoặc lãnh hình phạt vĩnh viễn. Điều này giả thiết rằng, tuy con người chết những linh hồn thì bất tử để được thưởng hoặc trừ phạt. Đó là niềm tin về linh hồn bất tử của giáo hội Công giáo, được định kiến kể từ công đồng Laterano thứ 5 năm 1513. Công đồng Vatican II lặp lại đạo lý này ở số 14 của hiến chế Vui mừng và hy vọng. Linh hồn không bị tiêu hủy khi bị tách rời khỏi thân xác. Thế nhưng, sang thế kỷ thứ 20, giáo lý này bị xét lại do vài nhà thần học Tin Lành và kế đó do vài nhà thần học Công giáo đặt ra, khiến cho huấn quyền phải lên tiếng trong một văn kiện của Bộ Giáo Đức Tin năm 1979. Giả thuyết của các nhà thần học Tin Lành. Ông Martin Luther chấp nhận đạo lý cổ truyền của Công giáo về sự phán xét riêng dành cho linh hồn và phán xét chung cả hồn và xác cũng như chung cho cả nhân loại. Thế nhưng sau thế kỷ thứ 20, và nhà thần học Tin Lành truyền lại vấn đề và chỉ trích đạo lý Công giáo là không phù hợp với Thánh Kinh. Theo họ, Thánh Kinh chỉ nói tới sự phán xét và ngày tận thế, chứ không nói tới sự phán xét riêng. Nhất là Thánh Kinh không nói tới linh hồn bất tử, mà chỉ nói tới thân xác phục sinh. Điều này không cứ chi lạ, bởi vì Thánh Kinh được viết trong khung cảnh văn hóa của người Do Thái, chứ không phải là của người Hy Lạp. Như chúng ta đã biết, người Do Thái quan niệm con người như là một tổng bộ, xác, hồn, khí, chứ không phải là hợp thể gồm bởi linh hồn và thân xác như là các triết gia Hy Lạp. Vì thế, thuyết linh hồn bất tử là con đẻ của triết học Hy Lạp, chứ không phải là của mặc khải Kitô giáo. Nếu không có chuyện linh hồn bất tử, thì điều gì sẽ xảy ra sau khi chết? Các thần học gia Tin Lành đưa ra nhiều ý kiến, tóm lại vào trong hai lý thuyết chính sau đây: phục sinh tức khắc hoặc cái chết hoàn toàn. Phục sinh tức khắc. Theo Paul Anhaus Emmenbrunner, ý niệm thời gian chỉ có giá trị ở đời này. Sau khi đã chết thì con người đi vào cõi vĩnh hằng. Vì thế không có chuyện chờ đợi cho tới ngày tận thế. Nên sau khi chết, con người sẽ được phục sinh tức khắc. Một sự phục sinh có giá trị cho người chết hôm nay hoặc người sẽ chết trong vòng 10 thế kỷ hay liền trước ngày quang lâm. Tất cả đều được phục sinh cùng lúc. Thuyết này được tên là phục sinh trong lúc chết. Resurrection in the death. Thuyết thứ hai, cái chết hoàn toàn. Đó là ông Oscar Kuhlmann chủ trương rằng người chết chờ được sự phục sinh vào ngày tận thế trong trạng thái giấc ngủ. Khuynh hướng này cũng được đặt tên là thuyết cái chết hoàn toàn, chết toàn bộ con người, dựa theo quan niệm của người Do Thái. Sau khi chết, con người xuống cõi âm và chờ lại ngày phục sinh. Thậm chí, có người chủ trương rằng sự phục sinh sẽ là một cuộc tạo dựng mới từ hư vô. Giả thuyết của các nhà thần học Công giáo. Người phía Công giáo được xác lại niềm tin về linh hồn thiêng liêng bất tử được nêu lên do các cha Pierre Teilhard de Chardin và Karl Rahner. Chúng ta có thể tóm được vào hai giả thuyết: phục sinh tức khắc và yên giấc ngàn thu. Phục sinh tức khắc. Trong một tác phẩm viết vào năm 1964, Karl Rahner cho rằng linh hồn khi lìa bỏ thể xác nhưng không mất liên lạc với thế giới vật chất này, mà chỉ mất đi những giới hạn về thời gian và không gian mà thôi. Sau đó, Rahner bênh vực thuyết phục sinh tức khắc cùng với các nhà thần học Karel Boros Rorschach. Theo cha Rorschach, chuyện tận thế là một ý niệm thủ văn chưa khả huyền. Mặc khải chỉ nói tới sự viên mãn, nghĩa là khi ân cứu độ đạt tới đích điểm. Vì thế, phục sinh vào ngày tận thế không diễn ra như là một biến cố vào cuối dòng lịch sử thế giới, nhưng được thực hiện với cả một chuỗi những sự sống lại của các cá nhân khi họ được dẫn vào sự kết hiệp với Thiên Chúa. Louis Boros cũng cho rằng sau khi chết, mỗi người sẽ được phục sinh tức khắc, con người sẽ lấy một thân xác để sống lại. Nhưng mà các sự phục sinh lẻ tại này còn khiếm khuyết và chỉ được hoàn tất vào ngày thế giới được biến đổi thành một tạo thành mới. Thứ hai, yên giấc ngàn thu. Đó là cũng không thiếu nhà thần học như là Gonzalez Ruiz Poyer chủ trương thuyết con người ngủ yên cho tới ngày phục sinh cánh chung. Họ thú nhận rằng chúng ta hoàn toàn mù tịt về số phận con người sau khi chết. Tóm lại, trước đây, thần học công giáo nói rằng, sau khi chết, linh hồn bất tử và được triệu Phật ngay lập tức. Nhưng mà sau công luận Vatican II có thêm hai thuyết khác, hoặc là con người sống lại lập tức, hoặc là con người chết hoàn toàn, chờ tới lần tận thế thì sẽ được phục sinh. Huấn quyền. Chính trong hoàn cảnh đó mà ngày 17 tháng 5 năm 1979, Bộ Giáo dục Đức Tin đã gửi một văn thư tới các hội đồng giám mục trên thế giới để nhắc nhở vài điểm quan trọng liên quan tới canh chung. Chúng ta có thể tóm lại trong những điểm sau đây. 1. Linh hồn bất tử. Ở số 3, văn kiện khẳng định rằng trong con người có một yếu tố tinh thần tồn tại sau khi chết. Yếu tố này có nhận thức và ý chí, và vì thế cái ngã vẫn tồn tại tuy rằng thiếu thân xác. Để mô tả cái yếu tố đó, giáo hội dùng cái từ linh hồn, bởi vì được thánh kinh và thánh truyền sử dụng. Mặc dù biết rằng cái từ linh hồn có nhiều nghĩa trong kinh thánh, nhưng mà giáo hội nghĩ rằng không có đủ lý do nghiêm trọng để mà loại bỏ nó. Và ngoài ra, cần phải dùng cái dụng cụ ngôn ngữ để nâng đỡ đức tin của các tín hữu. Như thế, văn kiện phân biệt giữa thực tại và ngôn ngữ. Thực tại là ở trong con người có một yếu tố tinh thần khác với thân xác. Yếu tố này không chết theo xác, nhưng tồn tại và là chủ thể của sự hiểu biết và yêu mến. Yếu tố này tạo nên cái ngã là cái tôi, ngay cả khi thiếu thân xác. Chúng ta đặt tên cho yếu tố đó là linh hồn, bởi vì nó được sử dụng trong thánh kinh và truyền thống giáo hội. Rất có thể là mai ngày sẽ có một từ ngữ nào thích hợp hơn, nhưng mà tạm thời ta hãy dùng từ này để diễn tả đại lý đức tin. Tuy nhiên xã hội cũng biết rằng cái từ hồn có nhiều nghĩa trong thánh kinh. Dù sao xã hội không thể nào chấp nhận giả thuyết cái chết hoàn toàn cả hội lẫn xác. Điều thứ hai, sự sống lại cánh chung. Ở số 2 văn kiện nói rằng sự phục sinh được hiểu về toàn thể con người như là sự tham dự của các Kitô hữu và sự phục sinh của Đức Kitô. Một cách gián tiếp, văn kiện phi bác cái thuyết phục sinh lập tức và lúc chết, bởi vì nếu chủ trương phục sinh vào lúc chết đang khi cái xác còn nằm đó thì thế nào mà gọi là phục sinh cho được. Mặt khác, nếu sự phục sinh xảy ra cho từng người vào lúc chết thì sự phục sinh vào thời cánh chung đâu còn ý nghĩa gì nữa. Những hệ luận khác giả thuyết cái chết hoàn toàn hoặc phục sinh vào lúc chết có những hậu quả nguy hiểm đối với niềm tin và phục vụ của giáo hội công giáo. Cái chết con người chết hoàn toàn khiến cho việc cầu nguyện cho các linh hồn qua đời, kể cả việc xưng các thánh, trở thành vô nghĩa lý. Trên phục sinh vào lúc chết đưa tới nguy cơ là làm giảm nhẹ đặc ân của Đức Maria hồn xác lên trời. Xã hội tin rằng Đức Maria được hưởng diễn phúc phục sinh sau khi mãi cuộc đời dương thế, khác với các phần tử còn lại của nhân loại sẽ phục sinh vào ngày tận thế. Nếu tất cả mọi người đều được phục sinh vào lúc chết thì còn chi là đặc ân cho Đức Maria nữa. Một vài suy tư. Dựa theo văn kiện của Ủy ban Thần học Quốc tế về một vài vấn đề cánh chung năm 1992, chúng ta có thể bổ túc một vài suy tư như sau đây. Nhận định về sự khác biệt giữa hai nền văn hóa. Chúng ta đừng nên quá được giản vấn đề khi nêu lên sự khác biệt giữa văn hóa Do Thái và văn hóa Hy Lạp. Tuy văn hóa Do Thái không phân biệt rõ ràng giữa hồn và xác, nhưng không vì thế mà họ cho rằng cái chết tác động đến toàn thể con người, toàn thể con người bị chết. Không hẳn như vậy, sau khi chết vẫn còn một cái yếu tố bóng mờ Rephaim ở dưới âm phủ, và thậm chí các thánh vị huyền nhiệm hy vọng rằng sẽ được về với Chúa. Các vị sẽ khôn ngoan đã chấp nhận ý tưởng linh hồn bất tử của những người công chính đang ở trong tay Chúa, dù trước các người đời họ ra như đã chết. Văn hóa Hy Lạp. Tuy văn hóa Hy Lạp phân biệt rõ ràng hai yếu tố hồn và xác, nhưng khi bàn đến sự liên hệ giữa hai yếu tố đó thì có những thuyết khác nhau. Học thuyết Plato quan niệm rằng chỉ có linh hồn mới thực sự là con người, còn thân xác chỉ là tù đạo. Còn thuyết của Aristotle quan niệm linh hồn là cái mô thể của thân xác và cần tới thân xác để mà thủ đắc các ý niệm. Sự tiến triển của Mặc Khải. Mặc Khải Thiên Chúa không nhất thiết gắn liền với văn hóa Do Thái. lời Chúa có thể được diễn tả qua nhiều nền văn hóa khác nhau. Cách riêng từ Cựu Ước sang Tân Ước, ta thấy có sự tiến triển đạo lý về sự trừng phạt và về thân phận con người sau khi chết. Đạo lý Công giáo không chỉ chấp nhận văn hóa Hy Lạp mà còn nâng cao nó lên. Thực vậy, triết học Aristotle chấp nhận linh hồn bất tử, không bị hủy diệt với thân xác. Nhưng mà ông ta lúng túng không biết làm cách nào linh hồn tự tại sau khi khỏi thân xác, xét rằng linh hồn cần đến thân xác để hiện hữu và hoạt động. Nhờ ánh sáng đức tin, Thánh Thomas Aquino đã soi sáng thêm cho Aristotle và cho thấy rằng sau khi chết, linh hồn hiện hữu nhờ quyền năng của Thiên Chúa và mong được tái hợp với thân xác vào lúc phục sinh. Sự phục sinh là một chân lý mặc khải chứ không phải một khám phá của triết học. Mà những đoạn văn nói về linh hồn bất tử trong sách Khôn Ngoan, các nhà thần học thường chứng dẫn một đoạn văn của Thánh Phaolô về niềm tin với sự sống sau khi ra khỏi thân xác, đó là 2 Cô-rinh-tô chương 5 câu 1 tới câu 10. Thì Thánh Phaolô so sánh đời sống hiện tại trong thân xác như là cái áo hoặc ngôi nhà. Ông mong được ra khỏi thân xác để về với Chúa. Văn kỳ của Ủy ban Giảng quốc tế còn tên đoạn văn Matthew 10:28. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác ở trong hỏa ngục.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin lần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Yêu thương ta trao nhau ngày tháng cho đời vơi bớt lo toan. Yêu thương ta trao gương mặt sáng cho người thôi hết hoang mang. Yêu thương ta quên mình đi nhé, ai ơi có người trong tôi. Như con sông kia chẳng ngừng trôi, núi kia bên sông không ngậm ngùi. Yêu nhau cho người vơi hết buồn, yêu nhau cho đời thêm dễ thương. Yêu nhau hóa ta xa mà gần, quên đi ngại lần ta kết thân. Yêu nhau chung niềm vui vỡ hòa, yêu nhau chia niềm đau xót xa. Yêu nhau trái tim nghe thật lạ, bên nhau cho dù xa cách xa.
Một cậu bé và một cô bé đang chơi đùa cùng nhau. Cậu bé nhặt được rất nhiều viên đá cuội và cô bé thì rất có nhiều kẹo. Thấy cô bé ngắm nghía những viên đá cuội của mình một cách thích thú, cậu bé liền nói, nếu bạn thích những viên đá cuội này thì chúng ta trao đổi với nhau nhé. Mình sẽ đưa hết số đá cuội mà mình có cho bạn. Và bạn cũng đưa cho mình hết chỗ kẹo của bạn nhé. Nghe xong lời của cậu bé, cô bé đồng ý ngay. Thế là, cậu bé gom những viên đá cuội của mình lại đưa cho cô bé. Trong khi cô bé đang mải gom những viên kẹo của mình, cậu bé đã nhanh tay lén giấu lại viên đá cuội lớn nhất và đẹp nhất vào túi quần. Theo như lời thỏa thuận ban đầu, cô bé đã đưa toàn bộ số kẹo mà mình có cho cậu bé sau khi nhận được những viên đá cuội. Khi mỗi người đã trở về nhà của mình, cô bé vui vẻ đem những viên đá cuội ra khoe với bố mẹ và hào hứng chơi đùa với chúng. Còn cậu bé thì cứ ngồi tần ngần trước những viên kẹo. Cậu tự hỏi rằng, liệu cô bé ấy đã thật sự đưa hết số kẹo mà cô ấy có được cho cậu, hay cũng giống như cậu, cô bé ấy đã giấu lại một hay vài viên kẹo lớn hơn và ngon hơn những viên kẹo này. Quý vị và các bạn thân mến, suy bụng ta ra bụng người là thái độ chúng ta thường gặp thấy trong tương quan giữa con người với nhau. Một cách rất thường tình, người ta hay dùng chính kinh nghiệm của bản thân để đánh giá và suy xét một vấn đề hay hiện tượng nào đó. Cậu bé trong câu chuyện bên trên đã không thành thật với người bạn của mình, nên cậu cũng nghi ngờ về sự thành thật của bạn mình. Cậu đã không làm theo những gì đã thỏa thuận và giấu lại cho mình viên đá đẹp nhất, nên cậu cũng cho rằng cô bạn của mình có lẽ cũng giống mình và cũng đã giấu lại viên kẹo ngon hơn. Sự nghi ngờ khiến cậu bé không còn cảm thấy vô tư và bình an để thưởng thức những viên kẹo đã nhận được từ người bạn của mình. Nhìn lại cuộc sống của mình, nhiều lúc chúng ta cũng giống như cậu bé trong câu chuyện bên trên. Chúng ta không đủ quảng đại để trao đi hết những gì mình có, không đủ thành thật để thổ lộ hết tất cả những nỗi niềm thầm kín của mình với người mình yêu thương. Khi niềm tin và tình yêu mà chúng ta trao gửi cho người khác không trọn vẹn, tâm trí chúng ta cũng nảy sinh những nỗi nghi ngờ về mức độ tin tưởng và yêu thương của người khác dành cho mình. Có thể nói, rất nhiều khi, mọi sự phức tạp và rắc rối nảy sinh trong cuộc sống và các mối tương quan giữa chúng ta với người khác đều phát sinh từ chính chúng ta. Khi nhìn đời bằng những vấn đề và cảm xúc của chính mình, chúng ta sẽ thấy người khác có vấn đề, rồi bắt đầu nghi ngờ và có thành kiến về họ. Đó là một sự nguy hiểm mà Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh chúng ta. Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Khi chúng ta loại bỏ đi khỏi chính mình những sự nghi ngờ, ích kỷ và vụ lợi, chúng ta cũng sẽ không còn thấy những điều tiêu cực đó nơi những người xung quanh. Tin tưởng và trao gửi yêu thương cho người khác là điều rất khó khi con tim của chúng ta không đủ rộng mở và đôi tay cứ muốn giữ lại cho mình. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu, đấng luôn dành cho chúng ta trọn vẹn niềm tin và tình yêu sau biết bao lần chúng ta sa ngã và lỗi phạm. Nhờ đó, chúng ta cũng biết trao gửi thật nhiều yêu thương và niềm tin cho những người xung quanh một cách vô vị lợi, bởi vì trước khi nhận lại được tình thương và sự chân thành của họ, bản thân chúng ta đã cảm nhận được một sự thanh thản và yên vui.
Yêu thương ta quên mình đi nhé, ai ơi có người trong tôi, như con sông kia chẳng ngừng trôi, núi kia bên sông không ngậm ngùi.
Lạy Chúa, những sự nghi ngờ vô căn cứ nảy sinh nơi chính bản thân thường làm đổ vỡ các mối tương quan tốt đẹp của chúng con với người khác. Xin Chúa giúp chúng con luôn chân thành và quảng đại trao gửi niềm tin và tình yêu của chính mình. Nhờ đó, tâm hồn chúng con được thanh thoát và mỗi ngày chúng con được sống, được yên vui trong tình yêu của Chúa và tình thương mến của những người xung quanh. Amen.
yêu thương ta trao nhau ngày tháng cho đời vơi bớt lo toan. Yêu thương ta cho gương mặt sáng cho người thôi hết hoang mang. Yêu thương ta quên mình đi nhé, ai ơi có người trong tôi như con sông kia chẳng ngừng trôi, suối kia bên sông không ngậm ngùi. Yêu nhau cho người vơi hết buồn, yêu nhau cho đời thêm dễ thương, yêu nhau hóa ra xa mà gần, quên đi ngại ngần ta kết thân. Yêu nhau chung niềm vui vỡ hòa, yêu nhau chia niềm đau xót xa, yêu nhau trái tim nghe thật lạ, bên nhau cho dù xa cách xa. Phương xa vạn lý, trong ngày ta vẫn phân ly. Trong Giêsu ta chung một ý, riêng mình ta hãy quên đi. Xin dâng lên Cha niềm mơ ước, cho nhân thế tràn yêu thương, cho vinh danh Cha giữa đời ta, bốn phương anh em chung một nhà. Yêu nhau cho người vơi hết buồn, yêu nhau cho đời thêm dễ thương, yêu nhau hóa ra xa mà gần, quên đi ngại ngần ta kết thân. Yêu nhau chung niềm vui vỡ hòa, yêu nhau chia niềm đau xót xa, yêu nhau trái tim nghe thật lạ, bên nhau cho dù xa cách xa. Yêu nhau trái tim nghe thật lạ, bên nhau cho dù.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.